tạng pháp di thức. Bởi vậy cho nên ở đây cái câu ngoài tâm không pháp, phải không? Như vậy đó là cái chủ yếu của cái lý duy tâm mà ngài Pháp Nhãn lập ra. Bởi vậy cho nên ngài khen ngợi một cái bài kệ này đủ để làm sống dậy tâm của ngài. Xưa giờ trụ tại chùa Bát Nhã, mở hội thuyết pháp, hội đầu sư dạy chúng: một sợi lông nuốt biển cả, tánh biển không thiếu. Một hột cải ném trên mũi nhọn không động. Thấy cùng chẳng thấy, hội cùng chẳng hội, chỉ ta biết vậy. Có bài tụng: tạm hạ cao phong dĩ hiển dương, Bát Nhã viên thông biến thập phương. Nhân thiên hạo hạo vô sai biệt, pháp giới tung hoành xứ xứ chương. Dịch: tạm xướng cao phong đã hiển dương, Bát Nhã viên thông khắp mười phương. Người trời bát ngát không sai khác, pháp giới dọc ngang chốn chốn chương. Thì đây ngài nói về cái lý Bát Nhã. Lý Bát Nhã thì nói rằng một sợi lông mà nuốt biển cả, tánh biển cũng không thiếu. Một cải, hột cải mà ném trên cái ngọn núi hay là trên cái mũi nhọn không động. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói một sợi lông và cái biển cả, cái nào lớn cái nào nhỏ? Biển cả thì thênh thang, một sợi lông có nghĩa lý gì đâu, mà tại sao một sợi lông mà nuốt cả biển cả? Như vậy là nghĩa là sao? Bởi vì trên lý Bát Nhã thì thấy tất cả pháp tự tính nó là có hay là không. Như vậy thì cái mà chúng ta thấy lớn, thấy nhỏ, đó là cái giả tướng sai biệt, phải không? Còn trên cái tánh không, nó không có lớn nhỏ. Bởi không có lớn nhỏ cho nên bình đẳng. Mà đã là bình đẳng thì biển cả và sợi lông cũng là bình đẳng, cho nên nó dung nhau không có ngại. Đó là cái lý Bát Nhã. Rồi trong bài kệ ngài nói như tạm xuống cao phong, tức là khi mà tạm xuống núi thì đã hiển dương cái lý này rồi. Về Bát Nhã thì nó viên thông, nó khắp hết mười phương. Dầu cõi trời, cõi người, nó đều là thông suốt hết, đều trùm bao trùm hết. Cả pháp giới, nào dọc, nào ngang, chỗ nào nó cũng hiện bài Bát Nhã hết. Thì như vậy, ở đây nói Bát Nhã là cái Bát Nhã thể đó. Tức là cái thể của Bát Nhã thì bao trùm hết, không có nơi chốn, không có nói chỗ này chỗ kia. Còn cái dụng của Bát Nhã là cái trí chúng ta quán chiếu đó, thì cái đó thì nó mới có giới hạn. Còn nếu cái thể thì nó trùm hết. Có vị tăng hỏi: người xưa nói người thấy Bát Nhã liền bị Bát Nhã trói, người chẳng thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói. Đã thấy Bát Nhã vì sao lại bị Bát Nhã trói? Sư đáp: người nói Bát Nhã thấy cái gì? Chẳng thấy Bát Nhã vì sao cũng bị Bát Nhã trói? Người nói Bát Nhã chỗ nào chẳng thấy? Như vậy thì chúng ta có nghi không? Thấy Bát Nhã bị Bát Nhã trói, còn không thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói, thì vậy làm sao? Làm sao cho khỏi bị Bát Nhã trói? Thông thường mình nói không thấy thì bị trói phải, phải không? Vì Bát Nhã là sáng suốt, là trí tuệ, mà mình không có cái đó, không được cái đó thì bị trói. Mà mình đã có làm sao lại bị trói? Thì cũng như hôm trước nói lời của ngài Thiện Tu, Thiệu Tu đó, nghĩa là pháp đầy đủ nơi phàm phu mà phàm phu chẳng hội, pháp đầy đủ nơi thánh nhân mà thích đầy đủ nơi phàm phu mà phàm phu chẳng biết, pháp đầy đủ nơi thánh nhân mà thánh nhân chẳng hội, phàm thánh nhân nếu hội tức đồng phàm phu, phàm phu nếu biết tức đồng thánh nhân. Như vậy thì cái pháp đó là đây chỉ cho cái Bát Nhã đó. Mà nếu thấy được Bát Nhã thì bị Bát Nhã trói, nghĩa là đã thấy Bát Nhã thì Bát Nhã đó là cái bị mình thấy rồi, phải không? Người đã bị mình thấy thì Bát Nhã của ai, đâu phải của mình, thì như vậy đó là đã bị trói. Còn nếu không thấy Bát Nhã tức là bị mờ mịt, mờ mịt đó là bị trói, thì như vậy cả hai đều là quả. Như vậy làm sao cho khỏi cái đó? làm sao khỏi cái quả đó. Chỉ bát nhã là bát nhã, phải không? Khỏi nói thấy, khỏi nói không thấy. Vì vì thấy và không thấy là hai bên, với hai bên cho nên bị trói. Còn bát nhã là bát nhã thì hết trói. Tứ Lễ bảo, nếu thấy bát nhã chẳng gọi là bát nhã, nếu chẳng thấy bát nhã cũng chẳng gọi là bát nhã. Hãy bảo nói cái gì là thấy, chẳng thấy. Nà. Sở dĩ cổ nhân nói, nếu thiếu một pháp chẳng thành pháp thân, nếu dư một pháp cũng chẳng thành pháp thân, nếu có một pháp cũng chẳng thành pháp thân, nếu không một pháp cũng chẳng thành pháp thân. Đây là chân tông bát nhã vậy. Như vậy thì bát nhã có nghĩa là gì? Là pháp thân chứ gì lạ. À, bởi vì bát nhã là pháp thân, mà nếu là pháp thân thì có thấy không thấy cũng đều là bệnh. Rồi nói có, nói không, nói dư, nói thiếu cũng là bệnh. Tất cả hai bên đều không có hợp với pháp thân. Nhưng mà mình bây giờ thì đương sống như cái gì? Nghĩa là muốn thấy được pháp thân, nhập được pháp thân thì đừng dính hai bên, mà mình sống với hai bên, phải không? Bây giờ nói một cái, đừng thấy có nam có nữ nghe cũng là nhẹ nhàng biết bao nhiêu rồi, phải không? Đừng thấy có tốt có xấu cái cũng khỏe khoắn biết bao nhiêu. Đừng thấy có khen có chê cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ tại vì mình thấy hai bên cho nên tâm mình nó cứ chạy đầu này nó hướng đầu kia, luôn luôn nó không an, phải không? Nếu hai bên mình đều không có thấy thiệt hết thì tự nó là an rồi. Như vậy cho nên pháp thân không còn kẹt ở hai bên, mà pháp thân tức là bát nhã. Hỏi thứ tư, sư thượng đường giải chúng. Cổ nhân nói, thế nào là thiền? Tam giới miên miên. Thế nào là đạo? Thập phương hạo hạo. Vì sao nó tam giới miên miên? Chỗ nào là đạo lý của thập phương hạo hạo? Cần hỏi chăng? Bít mắt lại, bít tai mũi lưỡi thân ý lại, không chỗ rỗng thiếu, không chỗ chuyển động. Thượng tọa hỏi chăng? Ngang cũng chẳng được, dọc cũng chẳng được, buông ra cũng chẳng được, đoạt đi cũng chẳng được, không có chỗ dụng tâm, cũng không có chỗ lập bài. Nếu hỏi được như thế mới là pháp môn bậc chọn lựa, tất cả ngôn ngữ dứt rỉ chải. Hỏi thế nào là thiền? Tam giới miên miên. Thế nào là đạo? Thập phương hạo hạo. Miên miên nghĩa là sao? Thường thường mình tu mà nó khít khao á, thì gọi là miên mật, phải không? Tu hành miên mật. Miên á, nó là dày, là khít. Nói tới thiền á, là trong tam giới không hở không trống. Thế nào là đạo? Thập phương hạo hạo. Hạo hạo là sao? Là thênh thang, là bát ngát. Nó đạo là cái thênh thang bát ngát bao trùm cả mười phương. Như vậy đó, thiền đạo nó trùm cả mười phương, không một chỗ nào hở trống. Cho nên nói một mũi kim xuyên qua cũng không được. Đó là miên miên. Còn không nơi nào thiếu, đó là hạo hạo. Như vậy thì đã nói thiền nó đạo, tức là nó trùm khắp mười phương, không hở không trống. Thì hỏi chỗ nào cần hỏi chăng? Bây giờ muốn được cái thiền đạo đó, bây giờ làm sao đây? Bít mắt lại, bít tai mũi lưỡi thân ý lại, không chỗ rỗng thiếu, không chỗ chuyển động. Chỉ cần sáu căn đóng lại cái rồi. Đóng lại nghĩa là phải nhắm mắt, phải bịt tai, phải cấm cái lưỡi, vân vân, phải không? Hay là bít bằng cách nào? Thực ra nói tu thì nhiều, nhưng mà cái trọng tâm nó chỉ có ở sáu căn. Nếu sáu căn chúng ta khéo bít lấp lại được thì nó là thông suốt. Còn nếu sáu căn chúng ta không khéo, bị nó dẫn đi thì chúng ta bị trói buộc. Như vậy thì ở đây nó bít lấp lại là bít lấp cái lục tặc ở sáu căn đó, phải không? Nếu mà lục tặc ở sáu căn mà đập tan hay là bít được thì nó trở thành lục thông. Như vậy thì ai tu tuy nói rằng nhiều pháp môn chứ đều từ sáu cửa đó mà tu. Mà mấy chú biết tu sáu cửa không? Con mắt thấy mà không có chạy theo cảnh, lỗ tai nghe mà không có chạy theo tiếng, thì mình có tu dễ hay khó? Nhưng mà con mắt mình thấy thì có chạy theo cảnh không? Tai nghe có chạy theo tiếng không? Nó vẫn chạy theo, cho nên tu nó khó. Nó biến thành lục tặc đó, nó phá mình tan quan sự nghiệp. Thì như vậy, chủ yếu chúng ta làm sao mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe mà không bị dính, không bị nó lôi cuốn. Đó là cái gốc để mình thấy thiền, thấy đạo. Còn mắt mình thấy, tai mình nghe mà nó dính, nó kẹt thì thiền đạo khó tìm. Dễ dễ hay khó? Ai có quyền hưởng được cái điều này? Ai? Đâu có dành riêng ai, phải không? Chỉ người nào khéo một chút thì được, còn không khéo thì suốt đời không bao giờ được. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói ngang cũng chẳng được, dọc cũng chẳng được, buông ra cũng chẳng được, đoạt đi cũng chẳng được, không có chỗ dụng tâm, cũng không có chỗ lập bài. Bởi vì nó là trùm hết. Mà trùm hết vì mình sáu căn mình dính với nó, cho nên rồi mình không thấy được cái lớn lao, cái rộng rãi đó. Nếu sáu căn mình không còn bị dính mắt thì tự nhiên sẽ thấy nó thênh thang bát ngát. Hội thứ sáu, sư thượng đường giải chúng, Phật pháp hiện thành tất cả đầy đủ. Người xưa nói tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Nếu như thế thì cái gì thiếu, cái gì dư, cái gì phải, cái gì quấy, ai là người hội, ai là người chẳng hội? Do đó nói đi đông cũng là thượng tọa, đi tây cũng là thượng tọa, đi nam cũng là thượng tọa, đi bắc cũng là thượng tọa. Thượng tọa tại sao được thành đông tây nam bắc? Nếu hội được, tự nhiên con đường thấy nghe hiểu biết bạc nhất tất cả các pháp hiện tiền. Vì sao như thế? Vì pháp thân không tướng, chạm mắt đều bài, bát nhã vô tri, đối duyên liền chiếu, một lúc hội triệt để là tốt. Đó, ở đây thì Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy cái pháp thân nó là trùm khắp, nó là hiện hữu. Cho nên Phật pháp hiện thành nó là hiện tại chứ không có xa xôi gì. Bởi vậy mới dẫn cái lời trong ở đâu nói đó, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, là ở đâu? Trong tín tâm minh nói rằng tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Mà đã không thiếu không dư thì có chỗ nào không có, phải không? Như vậy cho nên Ngài mới dùng cái thí dụ như chúng ta đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc. Chúng ta đi bốn phương nhưng mà là mấy người? Thì cũng mình thôi. Thì bốn phương nó có tên khác nhưng cái người đi chỉ là một. Thì như vậy để thấy rằng khắp tất cả các nơi, tuy nó là nói mười phương ba đời vân vân, nhưng mà cũng là ta thôi chứ không có gì khác. Bởi vậy cho nên mình biết rồi thì thấy, nghĩa là cái pháp thân nó là không có tướng mạo, nơi nào mở mắt ra nhìn thấy đều là không ngoài pháp thân. Còn cái bát nhã thì nó vô tri, đối duyên liền chiếu. Tại sao nó bát nhã vô tri? Bởi vì trong kinh có câu nói rằng bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Tức là cái bát nhã nó không biết mà không chỗ nào chẳng biết. Như vậy nó không biết cái gì mà không chỗ nào chẳng biết là không chẳng biết cái gì. Bởi vì chúng ta quen biết là biết theo cái phân biệt của thức. Thành ra cái phân biệt của thức là biết theo cái giả tướng, giả cảnh. Thì nó cái gì mình cũng phân biệt, mình biết. Thì đó là có tri, có thức. Nhưng mà cái chân thật mình không biết. Còn bát nhã thì nó không có cái biết theo cái kiểu thức đó, phân biệt đó. Nhưng mà tất cả pháp hiện tới thì nó đều sáng chiếu soi hết. Đó, cho nên thường ở trong kinh hay dụ nó là cái gương đó. Cái gương á thì nó không phân biệt, nhưng mà người đen đứng đối diện nó thì nó hiện người đó sao? người trắng đối diện nó là nó hiện sao? Thì đen hiện đen, trắng hiện trắng, cao hiện cao, lùn hiện lùn, phải không? Nó không có phân biệt mà tất cả tướng đều hiện đúng như thật. Nó bởi vậy cho nên nó vô tri mà vô sở bất tri thì vậy. Chư thượng tọa, kẻ xuất gia làm gì? Cái lý bản hữu này chưa phải là phần bên ngoài. Thức tâm đạt bản nguyên nên gọi là sa môn. Nếu biết rõ ràng không còn một mảy tơ làm chướng ngại, thượng tọa đứng lâu trân trọng. Đây là ngài nhắc lại bổn phận của người xuất gia. Chúng ta đi xuất gia để làm gì? Có phải chăng vì muốn đạt được cái lý sẵn có mà tất cả chúng ta lâu nay mê lầm quên nó đi, cho nên phải luân hồi, phải sinh tử và cần đạt được nó để thoát ly sinh tử? Đó là cái bổn phận của người xuất gia. Như vậy cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương giải đó, thế nào là sa môn? Thức tâm đạt bản nguyên nên gọi là sa môn. Thức tâm tức là biết được cái tâm mình đạt bản nguyên, tức thấu triệt được cái nguồn gốc của các pháp, thì người đó mới gọi là sa môn. Như vậy giờ mấy chú là sa gì? Sa gì? Nếu nhỏ thì gọi là sa di, thấy không? Còn lớn thì không được gọi sa di nữa mà gọi là sa gì? Nói thẳng này coi, nghĩa là sa môn. Thì sa môn thì phải thức tâm, phải đạt bản nguyên. Mà thức chưa? Đạt chưa? Chưa thì gọi là sa gì? Gọi là sa đà. Như vậy thành ra chính những cái này là những cái chúng ta phải hổ thẹn. Bởi vì cái mục đích của người tu, cái danh tự của người tu là phải thấu suốt được cái nguồn gốc các pháp, là phải biết được tâm của mình. Bổn phận người tu là phải như vậy. Mà mình tu mà mình cứ thờ ơ, sáng tụng thời kinh, tối tụng thời kinh, rồi sống lây lất qua ngày, thì nó có xứng với danh nghĩa người tu chưa? Cho nên tu là chúng ta phải thao thức, phải băn khoăn, phải tìm ra cho được cái gì thực là mình. Phải làm sao thấy cho được, biết cho rõ, thì như vậy mới xứng với cái nghĩa là sa môn. Còn nếu không thấy được, không biết rõ, thì chúng ta hình thức là sa môn mà cái bản chất sa môn không có, phải không? Đó. Mà nếu mình là cái hình thức mà không có bản chất thì cái đó gọi là sa môn gì? Nói danh từ thế gian gọi là giỡn, phải không? Sa môn đó sa môn giỡn chứ phải sa môn thiệt. Cho nên chúng ta phải ráng làm sao cho đúng với cái ý nghĩa mà mình đã mang, chứ đừng có làm sai. Đến niên hiệu khai bảo thứ tư 972, ngày 28 tháng 6, sư có chút bệnh, họp chúng từ biệt xong, ngồi kiết già thị tịch. Sư tịch tại Liên Hoa Phong thọ 82 tuổi, được 65 tuổi hạ. Đó là ngài Đức Thiều.